Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 24 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015-2020 để nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Xác định người lao động là nhân tố quan trọng, đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất của đơn vị. Những năm qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống của người lao động. Vì vậy, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, gần 100% người lao động đã trở lại các doanh nghiệp để làm việc. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 23 tháng 2, đoàn đại biểu của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đại đội Thanh niên xung phong 915 thuộc đội 91 Thanh niên xung phong Bắc Thái được giao nhiệm vụ bốc rỡ, giải tỏa hàng hóa tại ga Lưu Xá. Trong đợt tập kích 12 ngày đêm bằng B-52 vào tháng 12 năm 1972, không quân Mỹ đã dùng máy bay B-52, máy bay chiến thuật đánh phá và trút bom xuống Thái Nguyên. Đêm 24 tháng 12 năm 1972, 60 thanh niên xung phong của Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị cho nền độc lập tự do của dân tộc và nguyện sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ dâng hương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cùng lãnh đạo tỉnh, thành phố đã trồng cây lưu niệm tại khu di tích lịch sử thanh niên xung phong 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Chiều 23 tháng 2, Ban Chỉ đạo Nâng cao Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh, gọi tắt là Ban Chỉ đạo PCI tỉnh, đã tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCI tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo PCI tỉnh, đại diện các hiệp hội, hội doanh nghiệp của tỉnh và của các địa phương. Chỉ số PCI của tỉnh mấy năm gần đây được cải thiện rõ rệt về thứ hạng. Năm 2015 đã vươn lên thứ 7 trên bảng xếp hạng của cả nước. Nhiều chỉ số thành phần của tỉnh đã được cải thiện và nâng cao, như chỉ số gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, đào tạo lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ số thấp điểm cần cải thiện là chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, cạnh tranh bình đẳng. Nhận thấy vấn đề đó, năm 2016, Ban Chỉ đạo PCI tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tập trung xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương, tiếp tục nâng cao các chỉ số thành phần có số điểm đạt cao và khắc phục các chỉ số còn thấp điểm. Trong năm, tất cả 10 chỉ số thành phần cấu thành chỉ số PCI đã được các ngành các cấp trong tỉnh quan tâm nỗ lực cải thiện. Tại hội nghị, một số khó khăn tồn tại đã được chỉ rõ, trong đó chỉ số về hỗ trợ doanh nghiệp được nhiều đại biểu ý kiến và đề nghị tăng cường cải thiện nhiều nhất. Tiếp đến, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và giải quyết các thủ tục đất đai, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách đến các tổ chức cá nhân, minh bạch các thủ tục hành chính cũng được đề nghị khắc phục và thực hiện triệt để hơn. Bàn về các giải pháp cải thiện chỉ số PCI của tỉnh năm 2017, Ban Chỉ đạo PCI đã thống nhất sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, bãi bỏ ngay các thủ tục không phù hợp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, công khai minh bạch các thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa, nhất là công khai số điện thoại của người đứng đầu các ngành, địa phương trên trang thông tin điện tử, quan tâm đặc biệt đến các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường đối thoại tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, đào tạo lao động phục vụ doanh nghiệp, v.v.
Ngày 23 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Thành ủy đã dành phần lớn thời gian để nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Theo đó, để tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên với nhiều nội dung quan trọng như xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động chào mừng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và lễ kỷ niệm 55 năm. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp của các ban ngành đoàn thể, đơn vị vào dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm như về cách sắp xếp bố trí thời gian tổ chức các hoạt động, hình thức tổ chức trang trí, công tác tuyên truyền các hoạt động. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Vì vậy, để các hoạt động kỷ niệm xứng với tầm vóc của thành phố Thái Nguyên, trước hết các đơn vị liên quan của thành phố cần tích cực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp để sớm hoàn thiện, lấy địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm. Về xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị, cần phân bổ thời gian phù hợp cho từng phần việc cụ thể, ưu tiên những hoạt động cấp bách trước, bổ sung thêm hoạt động dâng hương tại nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng ở và làm việc, cũng như tổ chức lễ dâng hương tại nhà truyền thống tỉnh ủy. Về tổ chức các hoạt động thi đua, cần quan tâm xây dựng các điển hình hướng về người lao động, lấy người lao động là trung tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Về công tác tuyên truyền, cần đẩy mạnh các hoạt động, hình thức tuyên truyền về vai trò, mục đích, ý nghĩa, cũng như tầm quan trọng của các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên trên các phương tiện truyền thông. Đề nghị UBND thành phố khẩn trương bổ sung, chỉnh sửa các nội dung ý kiến đóng góp của các tổ chức ban ngành đơn vị vào dự thảo kế hoạch sớm hoàn chỉnh để tổ chức thực hiện. Ngoài nội dung trên, Ban Thường vụ Thành ủy còn nghe và cho ý kiến vào dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở và thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023 cùng công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ thành phố.
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại siêu thị Lanchimat ở tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Tình huống giả định là xảy ra cháy tại gian hàng quần áo phía trong siêu thị do sự cố chập điện. Do chất cháy chủ yếu là vải nên đám cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ siêu thị và kho chứa hàng hóa. Sau khi có báo động cháy, có 4 nạn nhân bị mắc kẹt tại trong khu vực siêu thị do ngạt khói và bị thương trong quá trình thoát nạn va chạm vào nhau. Phát hiện ra cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở của siêu thị đã tổ chức báo động, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy ban đầu, cấp cứu người bị nạn, di chuyển tài sản và điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng huy động lực lượng cùng 2 xe chữa cháy tới hiện trường, triển khai tìm kiếm cứu nạn, đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài và triển khai đội hình dập tắt đám cháy. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, buổi thực tập đã diễn ra thành công với sự phối hợp nhuần nhuyễn trong công tác cứu nạn cứu hộ và chữa cháy giữa cán bộ, nhân viên siêu thị Lanchimat và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh. Qua đó nâng cao khả năng phối kết hợp thực hiện chiến thuật chữa cháy giữa các đơn vị tham gia nhằm xử lý được mọi tình huống cháy nổ lớn có thể xảy ra tại siêu thị Lanchimat.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình thanh niên nuôi gà ta lai và trồng cây ăn quả của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên được triển khai thực hiện từ cuối năm 2016, đầu 2017. Đây là mô hình đầu tiên của đoàn phường triển khai thực hiện thí điểm tại 3 chi đoàn 10, 11 và 17. Từ khi triển khai thực hiện, mô hình này đã nhận được sự quan tâm, tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên thanh niên trong toàn phường.
Chúng tôi có dịp ghé thăm mô hình nuôi gà ta lai của gần 30 đoàn viên thanh niên thuộc các chi đoàn 10, 11, 17 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Tuy quy mô chăn nuôi mang tính nhỏ lẻ, chỉ có trên 50 con gà ta lai với số vốn đầu tư ban đầu khoảng 1 triệu đồng. Nhưng đàn gà do tự tay các đoàn viên thanh niên chăn thả này đã khá lớn với trọng lượng đạt từ 0,8 đến 1,2 kg một con. Điều đáng nói là những dụng cụ phục vụ cho việc chăn nuôi gà như máng ăn, máng nước, chuồng đều được các đoàn viên tận dụng từ những nguyên liệu sẵn có trong gia đình để đóng góp. Điều này vừa góp phần giảm tải chi phí chăn nuôi, vừa tạo thói quen tiết kiệm trong mỗi đoàn viên thanh niên. Bạn Đoàn Đình Khánh, đoàn viên chi đoàn 10, phường Túc Duyên chia sẻ.
Từ khi mô hình thanh niên chung tay phát triển kinh tế được thực hiện đến nay, thì chi đoàn của chúng tôi là các đoàn viên thanh niên là rất là hào hức cùng nhau thực hiện. Hàng ngày thì các bạn đều đi thu gom cơm nguội và cái nguồn rau xanh sẵn có của địa phương về để chăm sóc gà. hàng tuần và hàng tháng chúng tôi đều họp vào các buổi tối để trao đổi về cái việc nuôi gà, tình hình phát triển của gà, qua đó là tạo được sự gắn kết giữa các đoàn viên hơn. Qua đó thì chúng tôi cũng có thể tổ chức thêm các hoạt động giữa thanh niên như là ca hát, các hoạt động thể thao.
Cùng với mô hình chăn nuôi gà Ta Lai, đoàn phường Túc Duyên còn tích cực vận động đoàn viên thanh niên thực hiện mô hình trồng cây ăn quả. Hơn 50 cây ăn quả gồm xoài Thái, xoài Đài Loan, cóc bao tử, các loại táo, v.v. đã được các đoàn viên thanh niên trồng tại khuôn viên Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên trên tổng diện tích gần 300m². Nói về ý nghĩa của mô hình trên, bạn Võ Thu Trang, bí thư đoàn phường Túc Duyên cho biết.
Đây là mô hình của đoàn phường Túc Duyên triển khai đối các chi đoàn nhằm tăng cường sự đoàn kết của các chi đoàn tổ dân phố, giúp đỡ nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn để khắc phục những cái khó khăn trong động của đoàn. Qua đó thì cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để cho các đoàn viên thanh niên của ba chi đoàn gắn kết lại, góp phần nâng cao được ý thức trách nhiệm trong các hoạt động phong trào thi đua của đoàn.
Có thể thấy, lợi ích trước mắt nếu thực hiện thành công mô hình thanh niên nuôi gà Ta Lai và trồng cây ăn quả của các bạn đoàn viên thanh niên của phường Túc Duyên là sẽ góp phần giải quyết vấn đề về kinh phí hoạt động cho các chi đoàn, cũng như giảm tải áp lực đối với đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở trong việc chi kinh phí cho các phong trào hoạt động. Bởi hiện nay, kinh phí hoạt động của các chi đoàn còn nhiều hạn chế. Chính vì thế, đây chính là hình thức kết hợp các nguồn lực sẵn có để cùng nhau thực hiện mô hình phát triển kinh tế nhằm chủ động tạo ra nguồn kinh phí cho hoạt động đoàn. Mặt khác, việc xây dựng các mô hình thanh niên chung tay phát triển kinh tế như trên còn tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các chi đoàn và giữa các đoàn viên thanh niên. Qua đó góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua trong đoàn viên ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật, thời điểm sau Tết Nguyên đán, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thường tập trung vệ sinh chuồng trại, tìm mua con giống để tái đàn trở lại. Tuy nhiên, năm nay do trước Tết, giá thịt lợn hơi rớt thảm hại, gây thua lỗ nặng nên nhiều hộ dân đã giảm đàn, thậm chí bỏ trống chuồng. Bài viết "Tái đàn vật nuôi sau Tết, người chăn nuôi chưa mặn mà" của tác giả Lương Hạnh đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Những tháng cuối năm 2016, tình hình giá cả thịt lợn biến động lên xuống thất thường, khiến người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, ít vốn. Do không nắm bắt được nhu cầu thị trường, nhiều hộ chăn nuôi ồ ạt tăng đàn dẫn đến nguồn cung dư thừa, lượng lợn tồn đọng lớn. Trong khi giá thức ăn chăn nuôi, giá lợn giống không giảm, dẫn đến tình trạng nhiều hộ chăn nuôi bị thua lỗ. Đến thời điểm này, ở một số trang trại, gia trại vẫn còn tồn đọng lợn thịt từ trước Tết chưa tiêu thụ được. Anh Nguyễn Văn Đức ở xóm Ina 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết, nhà tôi nuôi 30 con lợn thịt để bán vào dịp Tết, nhưng đến giờ vẫn còn 15 con với trọng lượng gần 1 tạ một con, chưa tiêu thụ được. Giờ tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện tái đàn lứa mới vì còn chưa giải phóng hết số lượng lợn tồn đọng. Còn anh Nguyễn Văn Tiến ở xóm Ina 1 thì cho biết, chuồng trại nhà tôi thường xuyên nuôi 120 con lợn một lứa. Trước Tết, giá lợn chỉ dao động từ 25 đến 30 nghìn đồng 1 kg mà còn không có người mua. Nhà tôi có đàn 50 con chuẩn bị xuất chuồng mà đến gần giáp Tết mới bán được với giá 30.000 đồng 1 kg. Riêng mua lợn giống đã mất 1,6 triệu đồng một con, cộng với tiền thức ăn, tiêm phòng, vaccine, công chăm sóc, tính ra mỗi con lợn, gia đình tôi lỗ 1 triệu đồng. Ra Tết, gia đình tôi giảm xuống nuôi với quy mô trung bình 100 con lợn một lứa chứ không dám tăng đàn. Không riêng ở xã Tân Cương, người chăn nuôi ở các xã khác trên địa bàn tỉnh cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Gia đình chị Dương Thị Lan ở xóm Mỏn Hạ, xã Tân Kim, Phú Bình vừa xuất bán 4.000 con gà thương phẩm trong dịp Tết vừa qua. Hiện nay, gia đình chị đang tập trung vệ sinh chuồng trại, phun khử trùng tiêu độc để vào lứa mới. Chị Loan cho biết, trước Tết giá gà trắng giảm ở mức còn 18-19.000 đồng 1 kg, giá gà lông màu 40-50.000 đồng 1 kg, nên gia đình tôi chỉ cố gắng duy trì tổng đàn hiện có, tập trung làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại, chủ động nguồn thức ăn, tiêm vaccine phòng bệnh để nâng cao chất lượng. Chúng tôi rất mong muốn nhà nước tổ chức hình thành chuỗi liên kết chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm để bà con chúng tôi yên tâm sản xuất. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong một tuần trở lại đây, giá thịt lợn đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc, khiến người chăn nuôi kỳ vọng thị trường lợn hơi sẽ bớt ảm đạm hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, với mức giá bán hiện nay từ 30 đến 35 nghìn đồng một kg, vẫn cách khá xa với giá thành sản xuất nên đa số các hộ chăn nuôi đều đang dè dặt tái đàn. Điều này dẫn theo hệ quả là một số cơ sở chuyên cung cấp con giống, đặc biệt là các cơ sở sản xuất giống gia súc gia cầm cũng giảm mạnh đầu ra. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, ít vốn thì đều bỏ trống chuồng. Đối với các trang trại có tiềm lực về vốn, có sẵn con giống thì mới tái đàn trở lại, nhưng cũng đã giảm số lượng vật nuôi vì sợ tiếp tục thua lỗ. Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh khuyến cáo người dân duy trì đàn giống bố mẹ để bảo đảm đủ cung cấp nguồn con giống phục vụ cho nhu cầu tái đàn của các hộ dân khi thị trường ấm trở lại. Đồng thời cũng khuyến cáo người chăn nuôi đầu tư số lượng tổng đàn phù hợp với điều kiện kinh tế, tránh tái đàn ồ ạt và đặc biệt không chủ quan với các loại dịch bệnh để bảo toàn tốt nhất đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, chỉ đạo triển khai tiêm phòng sớm các loại vaccine cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2017 nhằm tạo miễn dịch chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đối với các hộ chăn nuôi cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, đồng thời tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, kiểm soát chất lượng con giống đầu vào, phát triển các mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại theo hình thức liên kết bao tiêu đầu ra với doanh nghiệp. Đối với Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát dịch bệnh, bảo đảm an toàn dịch bệnh trên đàn vật nuôi, ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phát sinh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý việc vứt xác gia súc gia cầm ra ngoài môi trường.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán thường là thời điểm các doanh nghiệp loay hoay với việc tìm lao động, bởi sau kỳ nghỉ Tết, người lao động thường không trở lại làm việc vì nhiều lý do. Thực tế trên thường gặp ở những doanh nghiệp nhỏ sử dụng lao động thời vụ hoặc mức lương thấp. Còn ở những doanh nghiệp chú trọng đảm bảo quyền lợi chế độ cho người lao động thì tư tưởng người lao động luôn ổn định, yên tâm làm việc. Ghi nhận của phóng viên Vân Trang trong chuyên mục sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về điều này.
Những ngày sau Tết, tại các xưởng may và nhà máy phụ trợ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, không khí làm việc nhộn nhịp của công nhân đã trở lại. Là đơn vị hiện sử dụng gần 10.000 lao động tại các nhà máy may và phụ trợ, nhưng chưa năm nào TNG phải vận động người lao động trở lại làm việc sau Tết. Có được kết quả đó, bên cạnh việc đảm bảo đúng và đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động, doanh nghiệp này còn chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện các chương trình phúc lợi xã hội khác hướng đến người lao động. Điều này được những lao động tại đây ghi nhận và có những cảm nhận tốt về phía doanh nghiệp. Anh Lê Sĩ Hùng, công nhân chi nhánh may Việt Đức, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chia sẻ.
Sau thời gian làm việc ở đây, tôi thấy TNG đảm bảo tốt các điều kiện về nhu cầu cho công nhân làm việc ở đây. Ví dụ như là an sinh xã hội thì đơn cử như là công ty có nhà ở, hỗ trợ nhà ở với mức giá rẻ hơn cho công nhân này. Với lại là các chương trình thăm hỏi, ví dụ ốm đau, rất chu đáo. Năm vừa rồi thì mức thưởng Tết cũng được gọi là cao.
Ông Nguyễn Đức Hiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết thêm.
Năm 2017 thì về an sinh xã hội thì công ty sẽ hỗ trợ và cố gắng làm được 5 đến 7 cái nhà tình nghĩa cho người lao động. Đồng thời cái dự án xây nhà ở cho người lao động đấy là đã được tỉnh phê duyệt và công ty đang thực hiện trong tháng 3 năm 2017 với một cái khu nhà ở là có 10 đến 15 tầng với tổng số phòng là khoảng hơn 300 đến 400 phòng cho cán bộ công nhân viên để những nơi xa có thể về là ở và có thể mua với giá là được ưu đãi.
Không chỉ thực hiện đầy đủ chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và quan tâm tới các chương trình từ thiện xã hội, từ đó giúp người lao động yên tâm lao động sản xuất, cũng là cách mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Do đó, từ ngày đầu ra quân sản xuất đến nay, 100% đoàn viên, người lao động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ đã trở lại làm việc với khí thế phấn khởi cho một năm thuận lợi. Ông Tô Hữu Khánh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ chia sẻ thêm.
Thế là để đảm bảo được cái người lao động gắn bó công ty lâu dài, làm ăn với doanh nghiệp. Rồi này thì công ty nhất là chủ yếu là đảm bảo được cái thứ nhất là cái việc làm, cái đời sống, cái thu nhập của người lao động. Rồi nhất là cái chế độ chính sách, đảm bảo cái chế độ chính sách như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thất nghiệp là đầy đủ cho người lao động. Thì người lao động từ đấy người ta gắn bó công ty lâu dài hơn. Đấy là một cái ràng buộc. Cái thứ hai thì công đoàn cũng rất quan tâm, nên là ngoài những các việc chế độ ra thì hàng năm công đoàn có những các cái phát động cái phong trào thi đua này, rồi người tốt việc tốt để năng suất cao, cho nên cái người lao động công ty tiến bộ là người ta thấy thứ nhất là cái quan tâm, thứ nhất là cái đời sống vật chất tinh thần người lao động, rồi thứ hai là cái chế độ đãi ngộ này rất là thỏa đáng, như là rồi công đoàn rất là quan tâm đến vấn đề này, cho nên là cái người lao động người ta rất yên tâm.
Theo thông tin từ phía Liên đoàn Lao động thành phố, hiện đã có 53 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có tổ chức công đoàn với hơn 10.000 đoàn viên. Trong đó, đơn vị có nhiều đoàn viên nhất là hơn 7.000 người lao động và ít nhất là 7 người lao động. Năm qua, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt chế độ cho người lao động, tăng cường phúc lợi, có thưởng Tết bằng tiền mặt cho người lao động với mức cao nhất là 10 triệu đồng một người. Trở lại làm việc gần một tháng sau Tết, Liên đoàn đã tiếp nhận tin vui là gần 100% người lao động đã trở lại các doanh nghiệp để làm việc. Ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với cái việc mà vận động công nhân quay trở lại làm việc ấy, thì Liên đoàn Lao động thành phố đã có chỉ đạo các công đoàn cơ sở mà có người lao động mà không quay trở lại làm việc ấy, thì chúng tôi cũng chỉ đạo công đoàn cơ sở là phối hợp chuyên môn đấy, để vận động, gọi điện vận động người lao động quay trở lại làm việc. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà người lao động sau khi đã được vận động quay trở lại làm việc thì cũng rất ít. Thì lý do thứ nhất là người ta cũng đã xác định tư tưởng là người ta không muốn làm nữa. Đấy, nên là người ta quay trở lại cũng ít. Thứ hai là các cái chế độ chính sách mà mặc dù đã có những cái điều chỉnh để mà so với mặt bằng chung, đấy, tuy nhiên là nó cũng chưa thỏa mãn đối với người lao động. Đấy, thì người ta cũng tỷ lệ quay lại nó cũng chưa cao. Thế vì thế là trong cái phương án tiếp thời gian đối với những đơn vị mà thiếu hụt lao động ấy, thì công đoàn cùng với chuyên môn tiếp tục mà bố trí vừa kêu gọi trở lại làm việc, vừa là tuyển dụng thêm.
Qua thực tế đã cho thấy, khi doanh nghiệp quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của người lao động thì sẽ nhận được sự hợp tác tích cực từ phía người lao động, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp. Điều này rất cần được phát huy để sức mạnh tập thể được nhân lên, giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 2 tháng 2 năm 2017. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thông báo rơi giấy tờ. Tên tôi là Đỗ Tuyết Mai, thường trú tại tổ 10 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Trên đường đi từ tổ 10 phường Đồng Quang đến Ủy ban Nhân dân phường để công chứng, tôi đã đánh rơi 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau. 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Đỗ Tuyết Mai, số 914519, tại thửa số 86, tờ bản đồ số 16, với diện tích 2048,5m2 đất thổ cư, địa chỉ thửa đất tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Đỗ Thị Minh, diện tích 100m2 đất thổ cư tại tờ bản đồ số 16, địa chỉ thửa đất tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. 3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Phùng Thị Xuân, chồng là ông Hà Xuân Bính, mang số AK965584, diện tích 279m2 đất thổ cư tại thửa 579, tờ bản đồ số 16, địa chỉ thửa đất phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ai nhặt được xin thông báo cho tôi theo địa chỉ Đỗ Tuyết Mai, tổ 10, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, hoặc liên lạc theo số điện thoại 0913 351 246. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Ông xã ơi, Tết này em tiết kiệm được một món tiền, nhưng mà chưa biết gửi ngân hàng nào nè.
Bà xã gửi ở Ngân hàng Quốc dân NCB đi. Vừa lãi suất cao, vừa có nhiều giải thưởng hấp dẫn, như vàng SJC, tủ lạnh, TV LG, iPhone 7, iPad mini và nhiều phần quà có giá trị khác. NCB đang triển khai chương trình ưu đãi đón tài lộc xuân an khang với tổng giá trị giải thưởng hơn 2,1 tỷ đồng mà.
Hấp dẫn quá dạ. Em sẽ rủ thêm mấy người bạn cùng gửi, nhưng mà không biết điều kiện thế nào anh ha.
Trong thời gian khuyến mãi, khi gửi tiết kiệm hay mở tài khoản thanh toán trọn gói sẽ được tặng ngay một phần quà của Lock & Lock. Ngoài ra, với 10 triệu đồng gửi tiết kiệm hay 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa hoặc 1 triệu đồng số dư bình quân tháng trong tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được nhận một mã số nhận thưởng để tham gia quay thưởng hàng tháng và cuối chương trình với nhiều giải thưởng giá trị.
Tốt quá! Vậy em đến NCB gửi ngay đây. Biết đâu họ trúng vàng, vợ chồng mình lại phát tài năm mới thì sao?
Chương trình diễn ra đến ngày 28 tháng 2 năm 2017. Thông tin chi tiết xin gọi 0838 216 216 hoặc tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Quốc dân NCB.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bưu điện Liên Việt, mùa xuân năm nay còn tuyệt vời hơn nữa.
Này 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 này, có gì hot mà vừa đi vừa hát thế hả ông?
Không biết à, ngân hàng Bưu điện Liên Việt đang có hai chương trình khuyến mại: Gà vàng như ý, phú quý cả năm với nhiều giải thưởng hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc, tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng cơ đấy.
Wow, thế tham gia như thế nào đấy ông?
Từ nay đến 31 tháng 3, chỉ cần ra bưu điện hoặc điểm giao dịch ngân hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 10 triệu đồng sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng Gà vàng như ý. Giải nào cũng trúng vàng luôn, giải đặc biệt lên đến 25 lượng vàng SJC, mê chưa nào?
Trời ơi hay quá, thế còn phú quý cả năm nghĩa là như thế nào?
Là ngoài quay số ra, còn có quà tặng ngay cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 30 triệu đồng, gửi càng nhiều quà càng hấp dẫn và có thể nhận quà ngay tại quầy đấy.
Tuyệt quá, vừa có quà lại còn vừa có thưởng, thế này thì tôi phải đi gửi luôn thôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 577 7758 hoặc bưu điện gần nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.